Qua đây là một ông cư sĩ nữa. Bài 258 là Sấm Vang Ngộ Đạo. Đây là cư sĩ Triệu Biện Thanh Hiến. Thanh Hiến ở đây tức là Thanh Hiến Công á, nói đủ là Thanh Hiến Công, tất nhiên là cái tước phong á, tất nhiên là Triệu Biện là tên, cư sĩ Triệu Biện Thanh Hiến, tự là Diệt Đạo. Diệt Đạo này là phải dứt qua đó, vì tên tự. Năm ngoài 40 tuổi, thêm chữ ngoài, năm ngoài 40 tuổi, ông mới dẹp bỏ thanh sắc, thì nó chữ ngoài ở đây là phải đổi ra trước, là bỏ chữ ngoài này. Tất nhiên là cư sĩ Triệu Biện Thanh Hiến, tự Diệt Đạo, năm ngoài 40 tuổi, ông dẹp bỏ thanh sắc, chuyên tâm vào kinh và thiền. Nhưng gặp lúc thiền sư Phật Huệ đến ở, chỗ này cũng sửa lại, đến ở Nam Thiền Cù Châu, bỏ chữ đầu đường, tức là đến ở Nam Thiền Cù Châu, ông đích thân đến mỗi ngày mà Phật Huệ chưa từng buông một lời chỉ dạy. Sau ông đến Trấn Thanh Châu, ngoài việc quan ra, ông thường ngồi yên lặng, chợt một tiếng sấm to vang động, ông liền khế ngộ làm kệ. Mặt tọa công đường hư ẩn kỹ, tâm nguyên bất động trạm như thủy, nhất thinh tích lịch đảnh môn sai, quán khởi tùng tiền tự gia đệ. Tạm dịch: lặng ngồi tựa ghế công đường vắng, nguồn tâm chẳng động như nước trong, một tiếng xét ngang đảnh môn khai, gọi dậy từ xưa của báo nhà. Phật Huệ nghe cười và nói: Triệu Diệt Đạo, chụp được cái này, chụp được tia sáng, trong bài bóng chụp được tia sáng, tức là chữ Thái. Tức là đây là ông cư sĩ Triệu Biện, thấy không? Thì cũng làm cư sĩ, làm quan. Thì đây là đến là lúc mà coi như là ngoài 40 tuổi đó, hơn 40 tuổi, thì ông mới chuyên tâm vào kinh và thiền, tức là nghiên cứu thiền. Thì như vậy là ông gặp ngài thiền sư Phật Huệ chỉ dạy, rồi nghĩa là ông tham thiền. Thì như vậy là trong lúc làm quan đó, ông cũng vẫn tham thiền. Cho nên là ngoài những việc quan ra thì ông thường ngồi yên lặng đó để mà tham thiền. Thì chợt một cái tiếng sấm to vang động, ông mới liền khế ngộ. Khế ngộ thì bài kệ mà ông làm kệ lúc đó, không? Mặt tọa công đường, tức là ngồi yên lặng ở nơi công đường đó, hư ẩn kỹ, hư tất nhiên là rỗng, là còn ẩn kỹ là tựa ghế đó, không? Là tựa ghế suông rỗng thôi, chứ giống như lúc đó quên mình đó, không? Ngồi yên lặng nơi con đường mà quên mình, nguồn tâm chẳng động, nó trong như nước. Lúc đó là tâm nó trong sáng như nước, lắng lặng ấy. Tức là không có máy động. Thì ngay cái lúc, ngay trong cái lúc mà tâm nó trong lặng như vậy đó, thì một cái tiếng sấm vang thì mới mở sáng ra, khiến nhớ trở lại cái của báu đã sẵn có từ mình từ bao giờ. Thì như vậy một tiếng sấm vang mà ông liền tỏ ngộ, trong khi mình ngày nay thì nghe sấm là không biết bao nhiêu lần mà không tỏ ngộ, là bởi nguồn tâm nó chưa có trong như nước, không? Nghĩa là nguồn tâm nó còn nghĩa là đục nhiều, không? Nó còn nghĩa là quấy động nhiều, cho nên là sấm vang nhưng mà đâu có dính dáng gì, không? Còn ở đây trong cái lúc mà tâm nó trong lặng như vậy đó, cho nên là khi mà một tiếng sấm vang thì nó giống như nó gọi lại, nó đánh thức lại, trong đó liền tỉnh dậy. Thì như vậy tiếng sấm đó là cái tiếng sấm mà coi như đánh thức, nó gọi dậy cái sẵn có từ bao giờ. Thì như vậy là một cái tiếng gọi lại thôi, còn cái căn bản á là cái sẵn có từ bao giờ ở đây mà bỏ quên, chứ không phải là cái tiếng sấm đó, không? Mà rồi nó làm cho nghĩa là có được cái này, tức là công phu nó thuần thục, thì cái tiếng sấm cũng như là một cái ngọn gió thổi qua thì cái trái cây chín nó rụng vậy thôi. Cho nên không phải mình nghe như vậy rồi cứ bắt chước đó mà ngồi lắng nghe trong chờ tiếng sấm để mà ngộ đó thì không bao giờ có. Nhưng mà ngộ như vậy á thì ngài Phật Huệ nghe thì tưởng đâu ngài khen cái gì, ngài chỉ bảo là Triệu Diệt Đạo chụp được tia sáng vậy thôi. Thì vậy là được cái gì? giống tia sáng mà chụp được. Thì có được cái gì? Thành ra với các ngài á thì khen, nhưng mà khen mà cũng không có để cho mình vướng mắc, chứ không phải là khen là cái khiến cho mình nghĩa là có cái tự mãn hài lòng như là mình đã chứng đắc cái gì này chứng đắc cái kia đó thì thành bệnh. Rồi tới đoạn kế là cái này cũng mình cũng cái đoạn này cũng sửa lại chút mà phú trịnh công à, phú trịnh công lúc mới đầu đến với tông môn chưa có chỗ thú hướng, ông có viết thư phiên nhắc rằng là, thành ra đoạn này là sửa lại nghĩa là phú trịnh công cũng là một ông quan đó lúc mới đầu đến với tông môn chưa có chỗ thú hướng, cho nên ông đây tất nhiên là Triệu Diệt Đạo nè, ông mới có viết thư phiên nhắc rằng cuối mong chấp sự, chấp sự tất nhiên là đây là chỉ cho ông Phú Trịnh Công đó, bỏ chữ ông này, cuối mong chấp sự về sự giàu sang tột cùng như thế, về đạo đức thạnh hành như thế, phước thọ an khang đầy đủ như thế, từ quan lui về hưởng nhàn cao quý như thế, còn chỗ chưa được lưu ý lắm là một đại sự nhân duyên của Như Lai đó mà thôi. Nếu có thể một lòng cầu chỗ chứng ngộ thì ngày kia người sau càng khen ngợi. À, tất nhiên đây là lời phiên nhắc của ông Triệu Biện với ông Phú Trịnh Công. Thì Phú Trịnh Công sau này thì ông cũng tham thiền và ông cũng được là có cái chỗ tỏa sáng được. Thì cái lời phiên của ông thì tất nhiên là bởi vì ông Phú Trịnh Công này thì coi như là một quan lớn ở trong triều, cho nên gọi là sự giàu sang là đã tột cùng rồi. Rồi cái đạo đức cũng như thế, phước thọ cũng đầy đủ. Bây giờ từ quan, tức là từ quan mà đua về ở ẩn đó, hưởng nhàn. Thì như vậy là coi như là cái việc ngoài đời đó đã quá đủ rồi. Chỉ còn có một điều á là cái đại sự nhân duyên của Như Lai đó thì chưa thật sự mà lưu ý lắm, cho nên ông mới nhắc nếu mà hết lòng đến cho đối với chỗ này để mà cầu có chỗ chứng ngộ, có chỗ mà sáng tỏa được đó thì sau này sẽ càng quý hơn nữa. Thì sau này quả thật là cái ông Phú Trịnh Công ông cũng tham thiền và có được cái chỗ tỏa sáng. Giờ đến đoạn của ông là năm 72 tuổi, đây là thêm đó, năm 72 tuổi ông do chức Thái tử Thiếu Bảo, tất nhiên là ông này làm Triệu Biện đó, ông do chức Thái tử Thiếu Bảo mới xin từ quan trở về gần làng cũ, dân chúng gặp lại ông như người xưa, chỗ này là chấm nè, tức là dân chúng gặp lại ông như người xưa, rồi chấm, ông làm nhà cao trai chứ không phải cao tề, làm nhà cao trai để tự vui và đề kệ kiến ý. Cao trai tất nhiên là cái nhà đọc sách như vậy, mà đây cũng là cái tên cái phòng đọc sách của ông Đỗ Phủ ngày trước. Tức là đến năm 72 tuổi thì ông từ cái chức Thái tử Thiếu Bảo đó mà xin từ quan về quê. Về quê thì dân chúng gặp lại ông cũng giống như người xưa vậy thôi. Thì ở đây ông có làm nhà cao trai đó để mà tự sống vui, rồi có làm bài kệ để mình nói lên cái ý của mình. Bài kệ yêu bội hoàng kim dĩ thối tàn, cá trung tiêu tức giả tầm thường, thế nhân dục thức cao trai lão, trai chúng ta là tề đó, chỉ thị kha thôn Triệu Tứ Lan, tạm dịch lưng quải vàng rồng thôi về ẩn, trong đây tin tức cũng tầm thường, người đời muốn biết cao trai lão chỉ Triệu Tứ Lan ở thôn Kha lại nói rất kỵ chớ nhận lầm. Tức là lưng quải vàng rồng thôi giảng, tất nhiên là ông từ chỗ quan giàu sang đó mà trở về ở ẩn thôi, thì trong đây nghĩa là tin tức cũng tầm thường, nghĩa là coi như là bật hết đối với cái duyên ngoài đời, chỉ nghĩa là sống ẩn nhàn, người đời muốn biết cao trai lão, thì cao trai lão tức là đây là cũng chỉ cho cái người xưa, bởi vì cao trai là cái tên cái phòng đọc sách của Đỗ Phủ, thì coi như muốn biết cái người xưa đó, đây là muốn nói là cái người xưa đó, thì muốn biết cái người xưa đó cũng không phải ở đâu khác, chỉ Triệu Tứ Lan ở thôn Kha vậy thôi. Triệu Tứ Lan là chỉ cho tên của ông, Tứ Lan là cái anh chàng Tư, không giống gì hết, ông như vậy là ông thuộc về thứ tư ở trong gia đình. Tướng anh chàng thứ tư họ Triệu, tức là chỉ cho ông. Thì như vậy muốn biết người xưa đó thì chỉ là ngay đây thôi chứ không gì khác. Nhưng mà ông lại nói rất kỵ chớ nhận lầm. Đó, thì chỗ đó kỵ chỗ nào? Đó là cái chỗ mình phải thấy đó. Nghe nói là muốn biết cái người xưa đó thì chỉ là ngay chỗ đây thôi, chỉ là ông Triệu Tứ Lan ở Thông Kha thôi chứ không gì khác, nghe không? Nhưng mà nếu mà nhận ông Triệu Tứ Lan, nhận cái gã đầu bạc này á thì sao? Đó là lầm liền. Cho nên người xưa ở đây á là không nói, không phải là người xưa này là cái người mà đã chết gì đó, không phải là chỉ ông Đỗ Phủ gì đó, không, mà người xưa đây là chỉ con người, chỉ cho con người, nghĩa là đầu con bạc nhưng mà không phải là tâm con bạc, là chỉ cái người đó, không, thì như vậy chớ có lầm cái gã đầu bạc này, mà phải thấy cái con người mà gọi là không, nghĩa là đầu bạc nhưng mà tâm không phải là bạc, thấy được con người đó, cho nên ông ấy nhấn mạnh lại rất kỹ chớ nhận lầm. Nghe nói là người xưa chỉ nhận đây thì nhận cái con người mà già đầu bạc đó thì đó là con người, nghĩa là sanh tử thôi, đó không phải là chỗ ông muốn nói. Thì như vậy đó là một ông cư sĩ nữa, không, cũng nhân làm quan mà rồi cũng tham thiền. Thì như vậy ngay trong cái lúc mà ngồi ở tại công đường đó mà nghe tiếng sấm vang liền ngộ đạo. Thì như vậy ngay lúc đó là ông có gọi là công phu hay không? Như vậy để thấy rằng cái công phu á nó miên mật, luôn luôn lúc nào cũng là nghĩa là có mặt hết. Thì như vậy đến cái lúc mà nó chín mùi đó thì một cái duyên mà nó gợi lại thì nó liền sáng. Cho nên ngay cái lúc mà ngồi tại công đường đó, ông cũng là đang sống trong cái công phu đó, cho nên mới có được như vậy. Thì như vậy để thấy rằng cái việc này á là cái việc nó đầy đủ luôn luôn, bất cứ chỗ nào nơi nào cũng đều có đủ hết, nghĩa là nó từng theo sát bên mình, nhưng mà chỉ tại là mình cái gọi là để cho cái tâm nó phóng ra ngoài nhiều, cái công phu nó gián đoạn nhiều, cho nên là không thấy được vậy thôi.